Tu hành là gì?
Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, nó đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tiếng nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Thưa Thầy, tu đời là gì?
Tu đời là làm phước. Như ở thế gian, đi học, ngành nghề nhiều ngành nghề. Ngành nghề nào học ra rồi, chúng ta phải phục vụ tận tâm. Như thành bác sĩ, kỹ sư cũng là làm phước, học phước đó. Nhưng mà không tận tâm nó phản lại, không phải vô phước. Ta học được nghề, ta phải tận tâm phục vụ, thì cái nghề sẽ tinh vi và tạo được phước đức cho chính mình, khi mà tu phước. Dấn thân độ đời tu phước.
Tu đạo là gì?
Tu đạo là phải tạo sự quân bình trong nội thức của chính mình, để phần hồn có cơ hội ngự trên tòa trên thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ mà đi. Cũng như khi mà chúng ta soi hồn pháp luân thiền định, luôn biển quân bình nhắm mắt xuất ra, trước mắt chúng ta có đám mây, cứ bước lên đám mây đó đi là tốt rồi, còn êm ả hơn chiếc Mercedes.
Thưa Thầy, tại sao gọi là tu tâm?
Tu tâm là ở đời họ nói tu tâm là tâm tôi không làm bậy, tu tâm cái gì mà không làm bậy. Nói ăn cũng đủ bậy rồi, từ nhỏ tới lớn ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu vô vi nhờ soi hồn, niệm Phật, pháp luân thường chuyển, trung tâm bộ đầu khai triển, hòa hợp với thanh quang bên trên, thì việc gì rắc rối chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được điều. Đó là tâm thật của người tu vô vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chứ người đời không biết tâm, tưởng là con tim này đặt rồi, cái tâm này nó mới là đúng. Điển tâm mới là thật sự tâm.
Hỏi: ngày đêm lo tu thiền và không va chạm với đời nữa thì sẽ ra sao? Đáp: chưa tùy hoàn cảnh và ơn phước của mỗi cá nhân. Tại mặt đất này, mỗi khả năng đều khác nhau vì duyên thức mà tiến hóa. Có người phải đụng chạm mới thức tâm, có người ổn định mới thức tâm. Cho nên, vạn linh biểu hiện trên mặt đất này đều được tiến hóa theo trình độ của chính họ, chung hưởng nguyên khí của vũ trụ quan, nhưng phải vượt qua sự thanh lọc của vũ trụ quan, nhiên hậu mới có cơ hội tự thức tâm. Cho nên sinh ra, xác người đều phải chịu sự đau thương như nhau, sự cảm thức minh chánh, phát tâm khác nhau. Cho nên ở đời này, những âm thanh phát ra từ miệng môi đều có nguyên do của chính nó, mỗi mỗi đều từ gốc gác thanh tịnh mà ra, thay đổi đổi thay tùy duyên hạnh của hành giả, cuối cùng phải tự thanh tịnh sau cuộc nhồi quả và thử thách mới chấp nhận lìa khỏi sát phàm. Tùy duyên nghiệp khai minh tâm thức, người có cơ hội ngày đêm lo tu thì sẽ được rút ngắn thời gian tiến hóa hơn. Trước mắt mọi người, xã hội dậy đầy tranh chấp, nhưng cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không. Biết trước điều này thì sớm tu, sớm tạo được đức nhị nhục thì phần hồn sẽ được ra vôi, thể xác dễ dãi hơn. Quý đạo và hành đạo nhiều hơn, tâm tưởng sự thành, tự biết ăn năn hối cải kệ, tự thức duyên lành, thiên tận độ, triền miên học hỏi niệm Nam Mô, ai sanh ai diệt tùy duyên thức, hiểu được trần gian một năm một. Người chân tu được những gì may mắn hơn người thiếu tu? Thưa, người chân tu không có hình thức bề ngoài, không gian dối chính mình, tức là không tự lường gạt nữa. Càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu mới rõ cơ hội ăn năn sám hối và tự sửa đổi tâm thân, hướng thượng hóa giải mọi sự trần trược bám víu trong tâm tư. Tâm tư dứt khoát ly phàm, tánh sân si, thanh tịnh vui hòa với các giới, hạnh đức càng ngày càng sáng tỏ hơn, sống hòa với thanh quan sẵn có, vượt khỏi chấp mê, tâm thân ổn định. Kể duyên trời duyên Phật trong tâm tưởng, nhớ cảnh trời ban rõ như gương, thầm tiếng chân hồn gieo ý thức, mê lầm chẳng có giữ tình thương.
Hỏi, tu mà không hành thì kết quả phải ra sao? Thưa, tu thì phải hành pháp thì mới có kết quả. Nếu tu mà dùng lý thuyết mà không hành thì cũng như không, chân thức không khai, trí không mở, thì lúc chết không kịp kỳ thăng hoa, mang xác làm người đã sai rồi, lại còn tiếp tục sai thì càng thảm tệ. Cho nên người tu phải tự biết ăn năn sám hối, thực hành cho đúng pháp thì mới được cứu rỗi, phải tự đặt mình vào một kỳ công tu luyện, không phải tạo ra một cuộc đua giỡn của đôi môi. Ngược lại, nó là một cơ hội thích tâm và thăng hoa ở trên đời này. Chẳng ai biết mình bằng mình tự hiểu, tiên Phật cũng phải tự giác, tự tu, thì mới thành bản thân bất độ hà thắng độ. Chính mình không biết thương mình, vậy ai là kẻ biết thương mình? Kẻ thương ai hơn họ chuyển hành trình thức giác, hành trình tự cảm minh, duyên nghiệp tràn đầy tâm tự thức, cảm thông thiên địa tự xét mình. Hỏi, tu chạy và tu theo thì sao? Thưa, tu chạy là thiếu kiên nhẫn, nghe đâu ý đồ chạy theo đó, tức là tu chạy. Tu theo là dựa vào đám đông mà theo, chứ chưa ý thức được tu là gì. Trong một thời gian bị thử thách, lại chán nản, không có lập trường. Còn tu chân, tự thức, thì chỉ noi theo chân lý mà tu, khai thác khả năng sẵn có của chính mình, mà thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có mà tiến thân, tức là tu chân. Tự tu tự tiến là vậy, sẽ không bị bỡ ngỡ trên đường hành pháp. Kể thực hành chân pháp tự khai tâm, mở trí hành thông uyển chuyển tầm, tự thức chân tu là chân pháp khai thông tự tiến chẳng mê lập.
Như ông Tám nói là linh hồn là bất diệt, vậy linh hồn dù có tu hay không tu thì linh hồn cũng đâu có chết. Vậy tôi cần tu làm chi?
Tôi không cần tu thì tôi sống theo cái nghiệp duyên. Kiếp này sống như vậy, kiếp sau sống con thú nó cũng được vậy, nó cũng có gia đình, cũng có vợ con vậy. Cứ sống để tự nhiên vào như vậy phát triển, nhưng mà nó lâu hơn. sẽ nhiều hơn, tiếp hơn. Cũng trời cao mình có tóc thông minh, có trí, mà mình tận dụng cái đại trí của chính mình để tiến hóa là uổng ở kỳ này mà thôi. Nhanh hơn thay vì lâu hơn, hai đường muốn đi đường nào cũng được.
Làm thế nào mới gọi là thật sự tu thưa thầy?
Mỗi ngày, cái pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy là. Nghiêm luật mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi. Một ngày 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, một tiếng đồng hồ làm cho tôi. Tôi phải giành lại được sự im lặng đó, làm cho khối óc thần kinh tôi được im ả và thông suốt. Cương quyết như vậy và dứt khoát như vậy sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Thưa thầy, tại sao gọi là tu tâm?
Tu tâm là ở đời họ nói tu tâm là tâm tôi không làm bậy, tu tâm cái gì mà không làm bậy. Nói ăn cũng đủ bậy rồi, từ nhỏ tới lớn ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu vô vi nhờ sơ hồn, niệm Phật Pháp Luân Thường Chuyển, trung tim bộ đầu khai triển, hòa hợp với thanh quang bên trên, thì việc gì rắc rối chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được. Đó là tâm thật của người tu vô vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chứ người đời không biết tâm, tưởng là con tim này cặp rồi, cái tâm này nó mới là đúng. Điển tâm mới là thật sự tâm.
Thưa thầy, những người không tu về sau sẽ như thế nào?
Những người không tu là người không chấp nhận tu văn sanh, thì không sống trong tu, tu một thân thiện. Nhưng mà khi còn tu, nói chứ là sau là người đã gặp những việc khổ, và lạc hạnh để tu giải thoát cho thằng hồn nữa. Thì khác, có người lạc hạnh tu giải thoát thằng hồn là họ tự cứu rỗi và tự giải tỏa cái cảnh địa ngục ở trên nhà. Còn người mà không biết thấy pháp này mà không biết tự giải tỏa đi thăng hoa đi lên nha, thì người đó là sao? Khi chết họ sẽ đi theo cái trình độ thẳng thoát của họ. Là nguyên nhân là gì? Cái giới nặng mặt thôi. Xuống đó để học hỏi rồi cũng thăng hoa trở lộn lên. Vì con hồn của người là bất diệt.
Nhưng mà ta nói tu, những sự may mắn nó sẽ về với các bạn là tại sao? Vì trước kia không may mắn là sao? Không may mắn là vì tôi tâm tối. Tôi không hiểu tôi. Tôi không chấp nhận. Và bây giờ tôi hiểu tôi và tôi chấp nhận. Thì tôi tiến triển. Tôi tiến triển trong sáng suốt, đó là may mắn. Và tôi sáng suốt thì khỏi bị động chạm nhiều. Và nếu tôi tâm tối tôi bị động chạm nhiều. Tại sao tâm tối? Vì cái tánh ý của các bạn chưa khai triển, cái gì cũng tưởng mình là hay, sử dụng trong cái sự sân si nóng nảy, phê bình người khác không biết phê bình mình, chửi rủa người khác không biết chửi rủa mình, sửa sai người khác không biết sửa sai mình, đó là sự tâm tội. Còn các bạn sáng suốt thì các bạn phải đứng ra chấp nhận như sự chà đạp của mọi người khác, làm tấm khảm cho người ta đạp lên. Mà các bạn ý thức được cái phận sự của khảm là học hỏi nhiều hơn cái phận sự chà đạp. Các bạn càng tu càng sẽ đạt tới sự thanh nhẹ, càng minh tâm kiến tánh, thấy sự sai lầm của chính mình mới là người tu. Còn tu mà không thấy sự sai lầm của chính mình không phải người tu. Vận động, các bạn đọc lý lịch này, đọc lý kia, đọc lý lịch nọ cũng là vận động mà thôi. Tự hành, tự triển theo khả năng và trình độ của chính mình mới là đúng. Trình độ của chính chúng ta được tiến tới một bước, một ly, quy một ly. Thì không nên vội vã, nhờ phép này phép nọ rồi thoái bộ, đời đời đau khổ vì cái bản chất ý lại. Tự hành là đạt dũng. Khi các bạn đạt được dũng rồi thì các bạn không còn cái tâm tánh ý lại nữa. Dũng trong sáng suốt, dũng trong từ bi, dũng trong cởi mở. Thì lúc nào các bạn cũng thấy được sự quy gia của trời đất xây dựng cả càn khôn vũ trụ và đem lại sự minh giải cho nội tâm của chính mình, sung sướng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, sáng suốt vô cùng. Đó. Lúc đó mới thấy giá trị của cuộc hành trì tu luyện của chúng ta. Do ta xây dựng mới tiến hóa. Nếu mà các bạn không chịu tự xây dựng, không bao giờ các bạn tiến hóa được. Không có thực hành thì không có bao giờ được. Kinh sách để lại rồi, các bạn thực hành, các bạn dồn thấy kinh sách. Các bạn thấy những vị đó đã làm nhắc bạn mà thôi. Kêu bạn phải trở về với bạn. Bất cứ một cung kinh nào tại thế gian này kêu các bạn phải thực hành nội tâm để đi tới đích và ảnh hưởng để lại lịch sử cho chúng ta, mỗi người chúng ta được học và được am hiểu hành động của những người tu luyện như tôi thường ca tụng ngài Thích Ca Jesus Christ, những vị đó rất vĩ đại. Ngài lo thực hành, mà phải tốt thực hành trong động loạn, từ động loạn đạt tới thanh định vô cùng. Sự chứng minh của những người tu hiện tại có thiện chí tu hành và nghiên cứu quá trình của hai vị đó, thì các bạn mới thấy rõ rồi. Vạn sự do mình mà ra, do khối óc của chúng ta mà ra. Bây giờ chúng ta chịu khai triển khối óc của chúng ta, thì chúng ta mới hòa tan với Ngài được. Ý chí chúng ta từ trong động loạn giải tỏa sự trượt khi của nội tâm nội tạng, chúng ta mới hòa tan trong ý chí của Ngài. Chúng ta thật sự chứng minh Ngài và chúng ta tiến nơi Ngài đã và đang tiến mới là đúng. Thì chúng ta cứ cầu xin hỗ trợ, cầu xin sự phù hộ. Nhưng mà mấy ngàn năm lịch sử để lại, nhiều tiếng nhân loại, nhiều tiếng chân linh trở về với Ngài bằng thức hành, bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói ru êm tai, tính phờ người, không có chuyện đó. Bằng thực chất của chính Ngài biến thành một miếng gương cho chúng ta rọi cái mặt của chúng ta. Thấy cái mặt trì trệ, chậm trễ, ngu xuẩn của chúng ta. Nếu mà chúng ta không rõ rõ hành động của các ngài đã thành công, thì chúng ta không thấy cái sự trì trệ, lôi thôi, chậm trễ của chúng ta. Không nên chán nản giữa cuộc hành hương. Chính tôi đã qua những cơn đó, cho nên tôi mới nhắc các bạn rằng chúng ta tu một thời gian rồi ta đầm ra ta chán. Là tại sao? Tại vì chúng ta tu mà chúng ta không chịu xây dựng và không chịu ảnh hưởng cho người khác và không chịu giúp đỡ người khác tu như chúng ta. Có nhiều người tu ích kỷ. Tôi tu cái này hay, tôi không cần. Sau này tôi giỏi rồi tôi sẽ làm, tôi sẽ tỷ phú này thì tôi nói, lấy cái đạo tạo đời, không được. Chúng ta tu, chúng ta hiểu biết. Đối với đồng loại, chúng ta phải đánh thức cho họ hiểu. Nói cho họ biết rằng, tôi nhờ bấy nhiêu công chuyện đó, ngày nay tôi mới được như thế này. Đó. Thì cái phần đó cũng đủ rồi. ảnh hưởng từ giai đoạn thì các bạn mới tiến, các bạn không có chán ngán. Một triệu người là cũng đủ rồi. Tất cả mọi người đồng tiến theo nhịp tiến và trình độ sẵn có của họ thì các bạn thấy cũng sung sướng rồi. Cho nên chúng ta tu, càng tu thì càng gặp trở ngại. Cái trở ngại của nội tâm đó đương nhiên phải có, bởi vì cái đi lên luôn luôn bị thử thách. Bạn có bao nhiêu thì nó dục nó lên trên đó, từ đó rồi nó hết sức rồi, nó chưa có trình độ, nó phải hồi trở lộn lại. Khi bắt các bạn bước vào hội thiền, thấy thanh nhẹ, một chặt nó hồi trở lộn lại, nó làm nặng trực. Các bạn không nên chán ngán vì cái đó. Khi các bạn đạt được thanh, phải đem cái thanh xuống, cái giới trượt thử rồi còn thanh không. Nếu mà các bạn nhập vào trong khối trượt mà trượt theo nó, thì tự nhiên cái phần công phu đó chưa có kết quả. Cho nên tự kiểm mỗi đêm, tự thi mỗi đêm để tìm hiểu trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên ông trời Thượng Đế cũng nói rằng chửi cha đi, chửi ông trời đi, chửi Thượng Đế đi, nhưng mà con biết tu tâm dưỡng thanh là đủ rồi. Bề trên vẫn chuyên tâm. Biết sửa, biết làm lành lắng dữ, thì bề trên cũng cứu độ. Chẳng phải là con chửi ông trời mà con biết phạm tội. Con chửi ông trời mà con biết xây dựng cho con. Và con vẫn tiên hoa.
Đừng có nói rằng ông kia ông tu hay hơn tôi, bà kia bà tu hay hơn không. Tôi đi đến đâu được đến đâu. Mỗi người biết như vậy thì cộng đồng nhân gian sẽ đem lại sự thái bình. Và cả không chủ trụ sẽ bằng áp nhạc trọi lâu trước đo rước các bạn trở về một cõi. Không có bạn trả lời. Các bạn cứ căng từ trên giáng lâm xuống thế gian chứ không phải là ở đây tạo ra bạn đâu. Cái hình thù này là giả tạo đâu, phải sự thật. Bạn đâu có sắp đặt được. Lúc bạn chết, bạn ôm sát đi chôn được đâu. Không, nó là một cơ cấu kích động để cho bạn thích tâm mà thôi. Mà nó là quyền năng tối hậu để cứu Phật hậu. Nếu các bạn không hiểu và hướng ngoại cho ta là hay là giỏi, cống cao ngạo mạn, tự thức, đè bẹp người khác và quên sửa tâm thức của mình để tiến hóa, thì lúc đó không có ai cách được ai. Chính mình chôn mình và chính mình giết mình mà thôi.
Phải tự ý thức, tùy hoàn cảnh mà tu luyện. Nói con người ở thế gian không cần tu, nhưng mà tôi nói đã phải tu. Không làm đúng, không chịu hòa hợp, không có gia đình, không có phát triển, không có xã hội, không có công bằng. Đó là nhân gọi đã và đang tu. Là tu, nhưng mà tu mau hay là tu chậm? Muốn tu mau thì mượn cái pháp để sửa tâm thân. Cái pháp sửa tâm thân là mình phải thực hành, là mình phải thực hiện, phải lập hành. Chứ không phải tu mượn cái pháp đó rồi tu ngồi đắm rồi tu thành đạo, không có. Phải lập hành. Chúng ta có phần trí, phải xét việc nên làm và việc không nên làm, việc cần thiết và không cần thiết, chúng ta phải thấy rõ. Cho nên chúng ta tu là phần hồn tu, không phải thể xác tu. Phần hồn chúng ta tu thì cái gì là cái hồn? Sự thanh tịnh và sáng suốt của đạo. Cho nên chúng ta đã mất cái hồn là chúng ta hướng ngoại về đảm loạn. Bây giờ chúng ta hướng nội, chúng ta phải trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Mà muốn có thanh tịnh thì sáng suốt chúng ta phải làm thế nào? Cứ buông bỏ những sự trầm trực,
đã va miêu trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta biết tán tụng và khen những cảnh bên ngoài. Chúng ta biết chư Phật có quyền năng thanh tịnh. Chúng ta chỉ cầu xin Đức Phật độ. Chúng ta lấy sự thành công của Đức Phật để va miêu tâm hồn của chúng ta là sai lạc. Mà chúng ta đi con đường Ngài đã và đang đi, chúng ta sẽ thành đạo. Đức Phật đã mở đường cho chúng ta, nói rất rõ ràng. Nhân dân giai thành Phật. Nếu buông bỏ nghiệp chướng trong tâm thì thành Phật chứ có gì. Cho nên người tu bằng làm thiền là để làm gì? Để lập được trật tự cho chính mình. Lập được sự quân bình trong tâm thức. Chứ không còn ý lại và nhờ đỡ. Người tu thiền mà ý lại và nhờ đỡ là ma nó xâm nhập tới khác. Người tu thiền với thức hành đi ra giải tỏa nghiệp chướng, chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu để tiến hóa. Bất cứ nẻo hấp nào chúng ta cũng khai thông hư thở được. Cho nên chúng ta dùng trung tâm bộ đạo hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, để cái luồng thanh điển chúng ta được hòa hợp với thanh điển ở bên trên mà thăng hoa đi tới vô cùng. Bề trên chính tâm cho chúng ta là do cái sự kham khổ thực hành, chứ không phải do sự ý lại kiều rêu bề trên mà chúng ta đạt. Tất cả là thế giới chúng ta đã và đang tu. Nhưng mà chọn con đường đứng đắn để mà đi. Đời đạo sống tu. Cơ thể chúng ta có trật tự, gia can chúng ta yên ổn, thì đời chúng ta yên ổn. Rồi đạo chúng ta biết hương thượng, rồi đạo chúng ta càng ngày càng thanh, càng quân bình, càng cởi mở, càng thanh cao, càng sáng suốt. Cho nên nhiều người bước vào tu xin cọp, xin hộ độ giải nghiệp cho con, cái đó là sao? Ta đã đặt cái gương trước mắt. Người đó hành mới được giải nghiệp, người đó hành mới được thánh nhẹ. Kể cả chư Phật, chư tiên cũng vậy. Nếu chúng ta không hành, không giải quyết được, chúng ta làm sai, bữa nay mai cũng tiếp tục sai thì không có bao giờ thanh lạc được, trong sạch được. Bữa nay sai mai sửa, kiếp kỳ tiến hóa. Cho nên tu sửa là bên trên xóa bỏ. Nếu chúng ta không chịu tu mà không chịu sửa thì bên trên không có xóa bỏ. Tu là tu bổ sửa chữa, mà tu ù lì là sao tu được. Cho nên chúng ta tu con người được thanh nhẹ, cảm thấy trung tâm bộ đạo đạt xuất, đang lâm lâm, luồng điển đang đưa ra, thanh nhẹ và quên tất cả những sự thù hận trong nội tâm. Bật ngay trung tâm cho mày một ánh sáng, tươi đẹp. Mà theo đó để mà tiến lên, theo đó mà để mở tâm, mở trí, theo đó mà giải cái trượt trong tâm thức của chúng ta. Người thiền không phải người ngu, nó tìm ra được một cái gì cho chính nó, nó tìm ra sự bằng an trong nội thức của nó. Những vị đi trước đã nói rồi, ta đến đây để đem lại sự bình an cho các người. Vậy các người không bình an, không thanh tịnh, lấy gì tiếp nhận được sự bình an của những vị thành đạo mà ban ơn cho chúng ta? Cho nên chúng ta càng ngày càng tốt, càng thấy giải tỏa được sự mê muội của chính mình ở trước kia. Sự ý lại của chính mình ở trước kia, ngày nay chúng ta thấy rằng đặt cái vấn đề dũng tiến Cho nên chúng ta học thiền. Tại sao có người thiền 3 ngày họ đã đi được? Họ thấy cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nào, phát giác nhiều chuyện. Mà có người tu 3 năm không thấy, tại sao? Vì nghiệp chướng quá nhiều, bao vây tâm thức mà không chịu giải tỏa tâm thức, không chịu niệm Phật, không chịu trì niệm, để ôm cái bản tâm sau đó. Cũng thiền để mà sau đó, cho tôi thiền như vậy, ông trời sẽ giúp tôi là sao đó. Tôi thiền như vậy, tôi sẽ tự giải cho tôi và tôi tự tiến. Tôi mới học cái đường lối của thượng đế.
Tại sao không thấy tu? Tu để làm gì? Tu có hữu ích cho gia đình không? Tôi sẽ đặt những câu hỏi đó. Có hữu ích cho gia đình? Nếu anh ở bên này, gia đình ở bên Việt Nam, thì nếu anh là không tu thì anh sẽ hướng ngoại, động loạn, chơi bời, đi đến gia đình, ô trực, dành, buồn tủi thêm. Và nếu anh ở ngoài này, anh trở nên một người đàng hoàng, tương lai, gia đình, hội tụ, thì học cái gương lành của anh để tiến, để anh làm được. Anh làm một cái gương lành cho gia đình ở tương lai, tại sao anh không làm?
Con có
không phải, nếu thương nhớ là không phải thật thương nhớ. Quên nó đi, để được thanh nhẹ là tức thì mình cứu được gia đình cứu được mình, họ được nhẹ. Thì mình vốn là nhẹ rồi, mình phải nhẹ hơn nữa. Mà lúc nào cần đến mình cũng bao giờ từ chối. Vì mình đã hướng thiện thì lúc nào mình cũng ân độ được gia đình. Chứ đâu phải là vì cứ nhớ nhung mãi mãi vậy mà tiến được. Nhớ nhung mãi mãi dù anh làm người đời anh cũng tiến được nó người đạo. À, bởi vì anh trở về không là anh có sức mạnh để cứu độ gia đình. Khi cần là anh sẵn sàng anh làm chút chiến thì xong rồi. Mà anh không có sao đo. Còn nếu mà anh còn vì cái tình cảm nhiều quá, anh sao đo tôi đã giúp gia đình 500, 300. Anh động thiên hạ. Cái điển anh động cái điển của gia đình. Và anh làm rồi anh quên đi. Thì tự nhiên gia đình được hưởng. Thấy không? Không có nặng nhọc vì anh. Một cái anh giúp tăng trăm bạc, anh cứ nói trăm hoài thì chắc người bên gia đình khổ. Cái luồng điển nó đậm được. Cho nên như vậy là tốt chứ đâu có hại. Thấy không? Từ tu gắn tu thời gian thì nó thấy ngứa cái đầu nó xuống tóc cho sạch vậy thôi. Cái đó không phải là cái quan trọng. Một cái phần hồn xuống tóc là quan trọng. Biết tu để cứu của quyền tối tổ, cứu nhân loại chứ không phải tu để cứu một đôi nhóm người nhỏ hẹp. À, hành y sinh càng ngày càng cao hơn. Cái phần hồn mà thấy mình xuống tóc là tốt chứ. Cái đó là chánh. Còn cái xuống tóc thế gian là tạm ở bên ngoài.
Thì ngoài cách tu mà thầy chỉ nó còn cách nào dễ hơn nữa? Con kiếm cái nào dễ hơn nữa?
Bây giờ, dễ nhất là để con và làm cha. Nhưng mà dễ nhất là làm chủ gia đình. Có quyền hạn hết. Nhưng mà bình tĩnh dồn lại, khó nhất là nguyên nhân thôi. Bây giờ cũng khó để con
không có
làm
cách tu.
Cha cũng có. Đó là cách tu đó. Cách tu ở thế gian dễ nhất đó. Vì bước vô lấy vợ là tu. Trói buộc thôi. Thấy chưa? Để con cũng là trói buộc. Hồi nào giờ mẹ mình hầu hạ mình, bây giờ mình đi hầu hạ cái thằng kia không? Hấp dẫn nhất. Cô đó dễ nhất mà. Hấp dẫn nhất tu đó chứ. Đâu phải mọi người không tu đâu. Đâu phải tu pháp vô vi mới là tu. Tu hết. Còn tu pháp vô vi là gì? Là tập trung cái thanh điển của mình. Khôi phục sức khỏe. Để chống trả và phục vụ của hoàn cảnh hiện tại còn đắt nhất hơn. Mình mới tu cũng được gia tăng một phần nào cũng tốt. Tu tiện mà thôi, chứ không trói buộc. Nhưng mà hoàn cảnh đã trói buộc. Mình là người tu, xuống đây học nhận, học có chuyển nhận. Suốt cả cuộc đời học có chuyển nhận, ra đi. Chứ bây giờ làm cha thì sao bây giờ? Nếu anh đã làm cha rồi thì sao bây giờ? Con gái mình bây giờ Tự nhiên những chuyện với thằng chị ở đây mình cũng khó chịu rồi, biết sao đây. Lo. Thấy không? Nếu mình nắm, thì con gái mình nó có thể cùng vì cơ hội của nó và duyên nghiệp của nó. Và nếu mình là người cha mà không minh bạch mà cản đứa con nó có thể điên. Vì nó yêu thằng đó, tại sao bao nhiêu thằng nó yêu, nó yêu thằng đó. Bây giờ mình nghĩ sao về con vậy? Đó, mình phải dồn lại cái hoàn cảnh luôn. Khi mình cứ yêu giữa mình, ai cản, mình chém không? Thấy không? Cho nên mình không tạo điều ác cho con mình. Và vị trí của mình là chiếc ông ngoại của mình. Mày lấy ai thì kẻ được dương nghiệp của con mà con có để được ăn cũng như một tiêu tao ở ngoài thì tâm có mất lương tao được để trả đầy đủ. Thấy hiểu không? Cho nên có tu mới có đặt nào mới có cái ghế chân quả ngồi là ông quả ngoài tại thế. Thấy không? Đó, ông nội cũng vậy đó thôi.
Còn phải mình tu chuẩn bị cái chân thế không?
Mình tu là tu bổ sửa chữa những sự thiếu sót của mình từ tiền kiếp tới bây giờ, không phải là bị cái chết. Mình tu rồi mình thấy không còn chết nữa, không phải bị cái chết. Vì mình tu mình trở về với phần hồn là mình thấy phần hồn bất diệt, cái xác này không nghĩa lý gì. Xác này là tạm, là phương tiện để cho mình học hỏi trong chương trình tiến hóa mà thôi. Còn mình tu là tu bổ sửa chữa cho phần hồn không bị ô nhiễm bởi ngoại cảnh. Vì khi tư tưởng mình nghĩ xấu hơn cho người ta là mình bị ô nhiễm, phần hồn bị nặng trược. Thấy không? Tư tưởng mình nghĩ điều lành cho họ là mình đẹp tự tưởng. Đó là tư tưởng không bị ô nhiễm. Còn tư tưởng mà nghĩ điều xấu cho người khác là cái phần hồn bị ô nhiễm. Cho nên cái chủ yếu là phần hồn. Mà mình có phần hồn đang làm chủ thể xác mà mình không biết cái căn bản của phần hồn thì mình bị lệ thuộc bởi thể xác. Sự đau ốm, sự này kia kia nọ nó đê cái hồn mình, nó chôn sóc cái hồn. À, còn mình tu, mình giải thoát rồi thì cái sự đau đớn đó mình khinh thường cái sự đau đớn. Không nghĩa lý gì. Chắc nhận. Về chuyên qua. Thì mình không bị kẹt nữa. Thấy không? Tu là tu bổ sửa chữa cái phần thiếu sót của sự thanh tịnh và sáng suốt. Cái phần tu là chuẩn bị tiêu diệt, không có chuẩn bị tiêu diệt, không tu mới là tiêu diệt.
Khi mình học được chỉ nhận, chuẩn bị khi tinh thần, tinh hồn mình được trong sạch, thì mình chuẩn bị khi cái chết nó đến mình không còn sợ cái chết nữa.
Đâu có sợ nữa, mình giải thoát nha. Chứ đâu có phải mình đi tìm cái chết mà sợ. Bởi vì mình giải thoát. Còn cái người mà không tu á thì sợ chết và chuẩn bị cho cái chết. À ha, chuẩn bị cho cái chết. Còn cái này mình không sợ chết nữa mà.
Mình không tu, sợ cái chết.
Mình phải chuẩn bị cho cái chết. Đó là không tu. Còn cái người tu không phải chuẩn bị cho cái chết. Tôi giải thoát rồi tôi đâu có chết. Tôi không có chết. Cái xác không nghĩa lý gì. Bây giờ tôi mới trả. Tôi chỉ trả lại cho thế gian trước khi tôi đi. Vì tôi ăn tất cả thời gian như nọ. Bây giờ tôi trả gì? Trả lại kim mộc thủy hỏa thổ. Tôi chết trong dưới đất thì nó chạy vô những cái sụp đó. Nó đi trong cái định luật qua qua xanh xanh nuôi dưỡng người ta trở lại. Hồi trước người ta nuôi dưỡng. Tại vì tôi mới có cái xác. Tôi có con gạo tôi nó to lớn như thế. Tại bây giờ tôi phải nằm xuống để tôi trả lại. Còn cái hồn tôi là chắc. Không bị chết. Học chết trước khi chết. Ý em muốn nói vậy. À, học chết trước khi chết là giải thoát. Mình học chết trước khi chết. Từ phải ngó kỳ chết. Cái kỳ thật mình người tu là không có chết. Mình giải thoát.
Chính mình không thương mình, làm sao nói tôi là người tu thương người khác? Mà người tu lại đi chỉ trích người khác là người đó không biết thương họ mà thôi. Nếu chúng ta biết thương mình, thương ta thì chúng ta chỉ biết tu để ảnh hưởng người khác. Tu phát chuyển giải thoát mới ảnh hưởng người khác được. Tu mà còn đi chỉ trích người khác là người thiếu trí rồi, uống cho một kiếp đời. Tội nghiệp cho họ. Thượng Đế đã ban ơn cho đầu óc sanh sống cơ sở, mọi phương diện để phát triển, nhưng mà chúng ta hủy bỏ, ngạo mạn, tự hành hạ để tâm thân mà không hay. Cái điều nguy hiểm này, mắt phàm không thấy, nhưng mà rốt cuộc, cuối cùng sanh hoạt của 2 năm sắp chết sẽ thấy. Tôi nói trước ghi băng, rồi các bạn sẽ thấy rõ những hành động của những người đã tự phản thắt lấy họ. Họ sẽ gánh lấy những sự đau khổ vô cùng. Họ không chịu phát triển tâm từ bi của họ là ổn lắm. Họ đã có sẵn rồi. Gương lành tại thế, họ đã có vợ có chồng, có làm cha rồi. Họ phải thực hưởng từ bi. Tới đạo Pháp họ còn phải thực hiện nữa. Càng lớn rộng thì họ càng hưởng được vinh quang ở tương lai. Mà càng eo hẹp thì càng bị nạn, không có ích.
Chính tâm thân chúng ta bất ổn. Không chịu sửa, không chịu tu, không chịu thức. Lại muốn làm thầy người khác là trật lắc rồi, không đứng được. Chỉ tự thức, hào quang nó mới khai mở, bộ óc nó mới khai thông. Lúc đó mới cảm thấy sự thanh nhẹ, phát triển. Tu chấp thì đòi vị Phật này, mọc chấp thì đòi vị tiên kia, rồi mà lạc vô cõi âm. Toàn là ma dẫn dắt mà tưởng ta thành vật trật lắc, không có trung. Cho nên các bạn có cơ hội nghe qua những lời minh chứng của tôi để hiểu và thích tâm thì sẽ còn cơ hội tiến hóa. Còn không, các bạn đi theo đường lối tự do mê chấp, cuối cùng sẽ hướng trong cái chỗ u tối vô minh. Biết nói thiên hạ mà không biết nói mình. Biết giải cho thiên hạ mà không biết giải sự trần trực trong tâm thức của mình. Làm sao mô ni chậu xuất phát sang ngờ trong vũ trụ được. Tu mà cũng muốn có địa vị, tu mà cũng muốn làm đàn anh. Đó là tạo địa vị. Tu phải mở thức hòa độc thì nó mới dập cái địa vị trần trược trong tâm thức được. Nhưng mà tu mà tạo địa vị cho chính mình, là người đó không phải người tu, người đó là người ngu, không phải người tu. Người ngu mới ôm chấp địa vị, người không giải mở thăng hoa tiến hoa, không ôm địa vị của trần gian.
Con muốn hỏi thầy à, con biết chưa? Nhưng mà tâm con cứ bị động loạn mà con tu không được, là những con bị khùng điên. Con cố gắng con đó mà con gắng không được. Nếu con không biết làm sao,
con phải đi từ cái tập tự nhỏ cho tới cái tập tự lớn. Là cái chuyện học hành của con đó. Con phải học, đừng có nôn nóng. Con học trong tập tự. Đó là cái tu đó con. Chứ không phải con ngồi con thiền đóng đâu, con tu đâu. Cái tập tự của con, cái tuổi đang lớn lên này, nó bước vào cái tâm dục. Mà con không giữ tập tự làm việc trong ngày, giờ, hàng ngày, trong gia đình, đâu đó nó có tập tự. Thì cái tâm hồn con nó bắn loạn. Con hiểu không? Đừng có nói chuyện tu. Một ngày nào đó tôi có chồng, tôi cũng phải có chồng à. Thì cái trật tự của cái vũ trụ này là nó phải đi qua như vậy để điêu luyện cái thể xác và cái tâm thức của con người. Còn tụi con cứ nói, ôi thì tôi tu thì tôi không có lấy chồng, tôi không có động loạn, đời này thì cái nào không được. Nó tới cái tuổi nó phải làm cái nhiệm vụ đó để nó thăng hoa, để cho nó tiến lên. Đó. Tới cái tuổi đó mà con không có ứng dụng được kịp á, là tự nhiên nó phải khùng. Phản động lại tâm thức của mình. Con hiểu không? Cho nên phải thích thì đi gì? Con hiểu không? Để cho nó tự do tiến qua tự nhiên. Hiểu không? Đừng có ràng buộc nó chứ sao tôi lỡ đi hứa với ông Tám tôi tu rồi tôi bây giờ tôi không có chồng. Không được. Có chồng cũng là học tu trong cái khuôn khổ. Làm sao tạo hạnh phúc? Làm sao tạo cho sự vuông tròn cho gia can? Làm sao tạo cho trật tự để ảnh hưởng chúng sanh tại thế? Đó là tu đó con. Cái chuyện nhỏ mà làm không được, chuyện lớn làm sao con làm? Cho nên tụi con học ở trong trường luôn luôn đặt cái ảo tưởng, ôi sao sau này tôi làm Phật tôi cứu người, rồi sau này tôi làm Chúa tôi cứu người, rồi sau này tôi làm một ông bác sĩ để tôi hy sinh, mà chuyện chưa đến. Cho nên ông Tám khuyên tụi con là chuyện bây giờ. Giờ phút này con ngồi con đàm luận với ông Tám, nói chuyện với ông Tám thôi. Đừng nghĩ chuyện ảo tưởng xa xăm. Ngay thẳng như vậy, nghe ông Tám nói gì, tôi trả lời cái này, khả năng tôi tới đâu, tôi nói đến đấy, tôi tích, tôi chửi ông Tám, tôi chửi ngay chỗ đó. Tôi giải tỏa cái sự phức tạp trong nội tâm của tôi. Thì tôi còn được chưa? Thì con tới đây, con ngồi, con sợ ông Tám, mà tôi muốn làm Phật như ông Tám thật. Ông Tám cũng cù lần rồi chưa như con vậy. Thì đi nhúc nhích, lần nó đi tới. Chứ ông Tám đâu phải nhảy cái rột đi làm ông Phật đâu. Mà đi làm ông tiên đâu. Cũng sống như con hưởng bao nhiêu, ông Tám hưởng bao nhiêu. Con mặc áo ấm, ông Tám mặc áo ấm. Con ăn cơm, ông Tám ăn cơm. Con ngủ, ông Tám ngủ. Chứ hưởng chung hưởng đồng đều như mọi người. Con hiểu không? Cho nên con phải thấy cái chung hưởng đồng đều đó. Rồi khi mà chung hưởng đồng đều con lập được trật tự rồi. Con kiếm thôi, con làm. Mà người ta cho con làm đại, cho là con làm đại sự, chứ con không nên nói là con làm đại sự. Đó, con lúc nào cũng thấy con lúc trước. Cho nên ngày nay anh Tám già rồi, lớn tuổi hơn con, so sánh tuổi tác, nhưng mà ông Tám thích. Con gọi ông Tám là bé Tám. Con hiểu không? Vui lắm. Ngày nay, ông Tám mới thấy rằng, làm một đứa con của nhân loại quý lắm. Tức là đứa con của ông Tám. Giữ hạ mình để học hỏi, giữ sống chung qua mình trong thật sự thương yêu, cởi mở và không có dây cắn, thì mới là khi bạn ổn định. Con hiểu không? Con vì đi, con vì con làm sai hết rồi. Con làm sạch cái khối óc thần kinh của con hết rồi. Con muốn làm sao giúp cho ba, con muốn làm sao giúp cho má, con muốn giúp cho mấy người què quạt, nhưng mà thật sự con không làm. Con phải có trật tự, con phải có sự sống, thì lúc đó con mới làm được cái chuyện kia. Thành ra con đặt cái ảo tưởng nhiều quá, thành ra con thấy con khùng. Thì khi con bực con la là con làm không được. Thì cái chuyện nó chưa đến làm sao con làm được. Con thấy không? Ngày hôm nay con trực diện với ông Tám, mà ông Tám trực diện với con. Ông Tám đâu có biết trước mình bữa nay tôi ngồi nói chuyện với ông trước. Đúng không? Con hiểu không? Con đâu có biết trước con đang ngồi nói chuyện với ông Tám. Không biết. Bây giờ chúng ta làm việc trong giây phút này. Nói chuyện cho nó cởi mở. Là được rồi. Đừng đặt cái chữ ảo tưởng. Sau này cô sẽ làm tiên. Chỉ tiền kiếp cô là Phật. Chặt lắc cái đó dẹp qua một bên. Bây giờ con Trúc nói chuyện với con Trúc thoải mái. Nói hết những cái gì bị kẹt ở trong tâm. Thế không? Thì con thấy con nhẹ rồi đó. Con ha, cái chuyện hiện tại bây giờ, con về nhà cũng vậy, bước vô nhà tôi làm chuyện bây giờ. Xong cái chuyện bây giờ chút nữa tôi làm chuyện, chút nữa là chút nữa làm chuyện của chút nữa. Thế giờ, thì con người không có bị loạn. Và cái dâm tánh nó không có tràn ngập trong đầu óc. Mà ngồi đó con tưởng tượng là cái dâm tánh tràn ngập lên được. Muốn này, muốn kia, muốn nọ đó là dâm tánh. Mà dâm tánh bất hành thì thế nào? Tuổi thân rồi nó vô trong mâm tối, nó thành cái dục, nó hại sát thân, hại khối óc. Cho nên thanh niên ở đây người thiên khi nọ, nó ngồi nó sống, sống muốn sống biệt lập ra ngoài để sống biệt lập, rồi dâm tánh trường, rồi đi tới cái dục, tạo ra cái bệnh ép. Thứ hai, nó biến thành là cái bệnh ép. Chứ có gì đâu. Một cái y lý rất rõ rệt. Là chúng ta cứ dục vui trong giây phút nào chúng ta còn sống tại mặt đất. Học hỏi, cỡ mở, tháo vát, dấn thân, hy sinh, đạo đức, khai thông, có gì hết. Vì gia đình có chuyện gì làm chuyện ấy. Vui với em, vui với mẹ, vui với cha, vui với tất cả những người láng giềng, đủ rồi, điều vô thường học. Vui với bạn học, vui với thầy giáo, vui với chương trình học, đủ rồi. Hả? À, trong 6 tháng mặt mày tươi, đó là cái phương thức trị bệnh rồi. Thì con cứ nhờ thuốc, thuốc vô thì nó chỉ hỗ trợ một phần, mà tấm con á, thì đè lên 100 phần, hư rồi, không có tiến được. Sao? Khi mà con làm việc chút chút như vậy mà con xem được cái tử tánh con mới chữa được. Thấy cái tánh mình nó lôi thôi quá. Vì cái dân tánh truyền độ mà nó hại tới cái cơ trạng hư hết. Khối óc hư, thận si khối óc hư. Là muốn la hết, không có làm gì được hết. Kẹt hết cho ta. Mất trật tự. Nha. Cho nên vui trong trật tự, những người tu thiền ở đây cũng vậy. Không đặt mà tôi sẽ làm tiên, làm Phật. Tôi ngồi được khỏe, được thoải mái, thì tôi ngồi không thoải mái, tôi đứng dậy, tôi đi. À, tôi làm sao tôi ngồi thiền mà thoải mái, thì tôi mới ngồi. Mà không thoải mái hơn cái chuyện của tôi làm sao tôi học được. Phải không? Tôi ngồi thiền thoải mái hơn rồi tôi mới làm. Còn không thoải mái tôi không làm. Mà tôi nghe tăng thôi, tôi nghe lời thuyết giảng. Tôi chỉ nhận định tâm thức tôi ở vị trí nào. Tôi càng thấy rõ tôi càng nhẹ. Chứ tôi không còn thấy người ta. Và tôi đã ở vị trí nào. Cho nên ông Tám luôn luôn thuyết giảng vị trí của mọi hành giả tại thế. Chứ ông Tám không có đưa cái người vô trong chỗ ảo mộng. Không có. Không làm cái chuyện ưu ơ. Thực chất của chính mình. Nhìn lại bản chất của mình. Và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì không có bệnh tật gì theo đuổi mình hết. Cái tâm bệnh là nặng nhất. Tâm bệnh y khoa không có thực hiện. Mà ngày hôm nay chúng ta lập lại trật tự là chúng ta chinh được tâm bệnh của chính mình. Tại sao họ xảy ra tâm bệnh họ mất trật tự? Họ tưởng chuyện chưa đến. Và họ nghĩ những chuyện qua xưa. Qua khứ tôi giàu sang, bây giờ bắt tôi ngồi đất này, tử thân. Nha, tương lai tôi sẽ làm vua, mà bây giờ chưa ai chào tôi hết, cũng tử thân. Đấy không? À, hai cái đó nó nhập một là khùng. Khùng á, bất trị. Là khi mà con lắp lấy tập tự rồi thì con thấy con sinh sướng quá rồi. Con là con của nhân loại. Con là con của cả càn khôn vũ trụ. Con là tinh duy nhất ở mặt đất này, không có một người nào có thể chế con cực kỳ ra được. Ai chế con ra được? Con thấy không có rồi đó. Thì con đem cái gì lại mặt đất này? Con phải đem một cái khối thần tinh thương yêu xây dựng và trở nên. Phải không? Mà trong đó con không chịu thương yêu, không chịu xây dựng, không chịu cởi mở, là vì tâm bệnh rồi. Mà con thực hiện được thương yêu, xây dựng, cởi mở, đâu còn bệnh nữa. Đúng luật trời. Thuận thiên giả tàu. Con đi đúng đường lối tha thứ và thương yêu, ra ghét con. Một bao nhiêu người ngồi đây đều thương con hết. Quý trọng ngồi hơn con. Chút cái gì này người ta cháu tới người ta làm. Con thấy con đang sống trong biển yêu của nhân loại. Mà biển yêu nhân loại ai tạo, thượng đế tạo. Đấng đại thanh tịnh rồi. Thì con đã có xa trời Phật đâu mà lo. Đặt ảo tưởng làm gì. Thực hành trong thực chất từ bước một để đi trời. Thì thấy rõ hơn. Con thấy không? Hoàn cảnh nó đưa đến đâu con sẽ chấp nhận con học. Con sửa con kia. Cho nó đúng luật tình thương và đạo đức. Là chỗ nào con cũng đi được. Cho nên là lớn con người anh cũng muốn đi cứu người đau khổ, mà con không có đặt cái bực nền tảng tình thương và đạo đức, con cứu ai? Con cứu ai? Hiểu không? Đặt được cái nền tảng tình thương và đạo đức, mình không chịu mà cứu người. À, nhưng con ở nhà con quất ức này khi cho nợ cũng tới nghe anh Tám nói chuyện có mấy câu con nhẹ rồi. Thấy không? Có cái gì đâu. Rất đơn giản. Nhưng mà người ta cũng tự tạo sự phức tạp cho chính mình. Vì sao? Vì dâm tánh. Muốn này muốn chuyện muốn nợ muốn đi thi. Rồi nó cô động thì tâm tới. Thì dục tính cường hào làm cho mình bóng vậy. Tuổi trẻ bị tật. Còn gì thắc mắc nữa? Có ở trong nhà, ba mẹ dư, bạn đạo nghe con dư, họ dư, đó là con người tu. Thấy không? Mà một ngày nào con đắc đạo, con giảng được đạo, cả thế giới dư. Hiểu không? Thấy cái cô này có chứa được hay không? Có chứa rất nhanh, mở trí để biết tha thứ và thương yêu, có xây dựng như một cái hạnh Bồ Tát tốt đẹp như một chữ Quan Âm tại trần. Thì mọi người theo mình, con thấy không? Đó. Trên cái chuyện mà ông Tám dặn, ông Tám đề nghị bước một bước hay một bước, đừng bước một bước mà nghĩ hai bước, con thấy không? Còn bước một bước, đây, tôi đưa chân lên, tôi đạp xuống, tôi hiểu được kia thì chưa hiểu, bao nhiêu người ngồi đây chưa hiểu, tôi đưa chân lên và tôi đạp xuống mà chưa hiểu, cả lấy cái nguyên lý gì mà tôi đưa cái chân tôi lên được, tôi rút cái chân tôi được. Hả? Mà tại sao trong lúc cái hồn không còn ở trong cái xác mà tôi muốn co cái chân co không được? Thấy không? Cái điểm liên quan sự thường thực của ba giới đang chiếu rọi và cái quyền như đó mới điều khiển được cái vật vật di chuyển. Đó. Ông chưa tới trình độ học lực học, nhưng mà tu vô vi sẽ học lực học, mà lực học của vũ trụ, lực học của sinh thinh không, lực học của đại thanh tịnh. Chỉ giờ mới học có lực học của vật chất không, ông Tám sẽ biết. Mà tụi con trâu rồi con học lực học của cơ tạp, tay chân đi đứng. Lúc đó con mới thấy rằng, cái pháp này con ôm suốt đời đi rồi con sẽ là một chuyên môn cuối đời. Con để chân trên mặt đất. Con đạp lên mặt đất. Vạn linh kết hợp trong sự gieo mừng. Con thấy con có ngũ tạng đây mà con đi chung không trên mặt đất thì ngũ tạng cũng đồng hưởng cái thơ của đất để làm ngũ tạng con mình. Con thấy cái sự đoàn kết cấu trúc thiên nhiên chắc chẽ không có rời bỏ của trời đất rất tinh diệu. Cho nên con chân bước xuống đi một sáng thì là chỉ thâu ba cõi như con thành thực. Cho nên Đức Phật bước một bước qua sân, con hiểu rồi đâu. Trong trường họ cũng nhắc nhưng mà không ai chấp nhận được nguyên lý thanh quan đó. Nói gì quá chi, nhưng mà còn nói sơ để cho tụi con hiểu. Có cái xác vi diệu ở trần gian này không biết tu để cảm thức cái quan năng của cơ tạng và vũ trụ, đó là lực học của siêu văn minh ở kỳ tế. Trần gian chưa có cái luật. Thế gian bác sĩ không có biết rồi. Biết cho thuốc gì vô uống chút một phần nào đó thôi. Có lực học kỹ năng của cái biến quan của vũ trụ chưa được nhất. Cho nên ông Tám mong có nhiều người tu thiền lấy cái điển của vũ trụ trị bệnh, do đó cho người ta thấy khả năng của chính họ là tự trị, đem cái thần quan về tự trị và khai minh tâm thức. nó kia giải thoát hồi sinh. Cho những người thì mang xác ấy, nhưng mà chết rồi. Ngồi đau miệng như mang xác chết rồi, bởi vì không biết được cái luật hồi sinh. Chết đi mất. Không biết thì tranh chấp anh thua. Chấp mê chuyện đời. Không biết được hồi sinh đời đời quá diệt. Không biết. Cho nên rằng rất nhiều người tu trong các tự trở về thân tự. Từ lúc đó kết hợp với mình, mình đem ra một đường lối rõ ràng cho mọi người đâm. Như thế giá trị của phần hồn mà đạt được bất kỳ. Không có ngu muội trong sự tranh chấp, mà làm rối loạn khối thần kinh, ngũ tạng bất ổn.